Đế Bá, chương 4585, trật tự một thế giới, góc truyện audio.com, nói đến tiểu thiên thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù nói tiểu thiên thế giới cũng không có kế thừa công pháp cường đại nhất của hắn, cũng không kế thừa ý chí tự do, hắn cũng không chút quá nhiều tâm huyết vào tiểu thiên thế giới. Không như năm đó hắn tế luyện chế tạo Thánh Y đạo thống của mình, có thể nói hắn đã chút xuống tất cả tâm huyết. Trong tiểu thiên thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ không ngừng can thiệp nhưng rất ít hao tổn tâm huyết vì nó. Trong lịch sử phát triển của tiểu thiên thế giới, Thánh Y Thủy Tổ chẳng khác gì nhân vật đứng ngoài quan sát, thời điểm ngẫu nhiên mới ra tay can thiệp uốn nắn một ít sai lầm. Cũng chính bởi vì thái độ nuôi thả như vậy, hết lần này tới lần khác mới trợ giúp tiểu thiên thế giới phát triển tốt như thế, cả thế giới này vô cùng bình an, trăm ngàn vạn năm qua đi cư dân trong tiểu thiên thế giới đã an cư lạc nghiệp. Đối với Thánh Y Thủy Tổ mà nói, đây là một trong những chuyện kiêu ngạo nhất trong đời của hắn, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả việc hắn sáng tạo Thánh Y Đạo Thống. Có thể nói, hắn có lòng trung thành với tiểu thiên thế giới này, ngược lại Thánh Y Đạo Thống do đích thân hắn sáng tạo ra và chút nhiều tâm huyết vào nó nhưng lại bị hắn quên lãng. Không sợ chia lợi ích, chỉ sợ lợi ích không đồng đều. Thời điểm nói tới điểm này, Thánh Y Thủy Tổ cũng có phần cảm khái. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, cái gì tuyệt thế vô song và phi thiên độn địa tất cả không phải truy cầu cả đời của bọn họ, trăm ngàn vạn năm qua đi, bọn họ truy cầu an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm rất đơn giản. Thường thường, ở thế giới bên ngoài, một phần nhỏ người phi thiên độn địa có năng lực rời trăng đổi sao, có thể cải biến cả thế giới, không phải mang lại phát triển tốt cho thế giới của mình, cũng mang lại náo động và chiến tranh cho thế giới của mình. Từ xưa tới nay, tất cả đều là như thế. Lý Thất Giả cười nói một câu. Tại sao tiên sinh tới đây? Thánh Y Thủy Tổ nói lại những việc của mình với Lý Thất Giả, sau đó hắn mới hỏi. Có thể nói, trừ chính hắn ra, Lý Thất Giả là khách nhân thứ hai tới tiểu thiên thế giới này, khó tránh khỏi làm cho Thánh Y Thủy Tổ hỏi như vậy. Đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Ngẫu nhiên phát hiện cửa vào tiểu thiên thế giới này, ta đã đi xem qua, nơi này trật tự an bình cũng làm cho ta sinh ra hứng thú, cho nên dừng lại ở nơi này một phen, nhìn xem là ai chủ đạo thế giới này, cho nên ta tới đây. Thánh Y Thủy Tổ hiểu, việc này cũng không ngoài ý tồn tại khủng bố như Lý Thất Giả, chỉ cần hắn muốn tìm được chính mình, cho dù mình tránh né thế nào cũng không thể tránh được, Lý Thất Giả vẫn có thủ đoạn tìm ra hắn. Tiên sinh muốn tái tạo trật tự thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ rung động, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Thánh Y Thủy Tổ cũng có một ít suy nghĩ, dù sao, hắn xem ra thực lực cường đại đến cấp độ của Lý Thất Giả đã vô địch trên đời, cũng giống địa vị của hắn trong tiểu thế giới, hắn hoàn toàn có thể cải tạo trật tự tam tiên giới, hắn cũng có thể chủ đạo cải biến hướng đi của tam tiên giới. Không nghĩ tới bao giờ ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Lý Thất Giả cười cười, hắn lắc đầu nói, tam tiên giới đã có trật tự của nó, chính nó cũng có hướng đi riêng, không cần ta cải biến. Lại nói đến đây, Lý Thất Giả nói thêm, thế giới, góc truyện audio.com, này, ngươi thật sự làm không tệ cũng dẫn đạo rất khá, nhưng, nó không thích hợp với tam tiên giới, cũng không thích hợp với thế giới khác. Kính xin tiên sinh chỉ giáo, Thánh Y Thủy Tổ nghiêm túc thỉnh giáo Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nói, quá yếu, nếu không có họa ngoại xâm, nơi này thật sự là thế giới tốt, cũng là thế giới rất lý tưởng, tiểu thế giới chỉ có thể thích hợp với đạo thống nhỏ, như tam tiên giới hoặc đại thế giới khác, trật tự nơi này không thích hợp, nó cần năng lực sinh tồn cường đại hơn, nếu không sẽ không chịu nổi một kích. Tiên sinh nói lời này như khuôn vàng thước ngọc, Thánh Y Thủy Tổ khen một tiếng, hắn cũng đồng ý với suy nghĩ của Lý Thất Giả, nói ra. Trên đời này, ta không còn chí hướng nào khác, ta chỉ muốn ở lại tiểu thiên thế giới này mà thôi, hy vọng nó có thể yên ổn và hòa bình. Có cái gì không được? Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Đây là nơi may mắn, tam tiên giới cũng như thế, bất độ hải càng phải như vậy, thế giới to lớn có thể truyền thừa liên tục, đây là việc rất khó khăn. Tam tiên giới quá lớn, bất độ hải càng lớn. Thánh Y Thủy Tổ cảm khái, nói ra. Tam tiên giới quá lớn, nơi đó cũng có nhân tâm hiểm ác, bất độ hải càng lớn, khắp nơi đều là hung hiểm. Ta càng ưa thích tiểu thiên thế giới bình an, đối với cuộc đời ta, như vậy là đủ, nếu một ngày kia ta tọa hóa ở nơi này cũng không có gì đáng tiếc. Thánh Y Thủy Tổ cảm khái như vậy, Lý Thất Giả hiểu rất rõ. Mỗi một thủy tổ truy cầu không giống nhau, đối với đại đa số thủy tổ mà nói, so sánh với tam tiên giới, bọn họ đang ở lại trong khu vực nguy hiểm như bất độ hải, bọn họ rất cần một nơi sống yên ổn. Đương nhiên, Thánh Y Thủy Tổ không có ham muốn nào khác, tiểu thiên thế giới như nơi này càng thích hợp với hắn. Lý Thất Giả cùng Thánh Y Thủy Tổ trò chuyện rất nhiều, Thánh Y Thủy Tổ không ngừng hỏi thăm Lý Thất Giả cũng giải thích không ít nghi hoặc cho Thánh Y Thủy Tổ. Từ trong lời của Lý Thất Dạ, Thánh Y Thủy Tổ thu hoạch thật lớn, Lý Thất Dạ không chỉ giải thích nghi hoặc một ít chuyện tại Tam Tiên Giới, quan trọng hơn là trên tu hành, Lý Thất Dạ chỉ điểm với hắn không ít, hắn có cảm giác rộng mở trong sáng, xua tan mây đen thấy mặt trời. Dù sao, này trăm ngàn vạn năm qua đi Thánh Y Thủy Tổ ở lại trong tiểu thiên thế giới này, tu hành gặp nhiều chỗ trì trệ không tiến, hơn nữa không luận bàn với Thủy Tổ cường đại hơn mình, đạo hạnh của hắn không tiến nửa bước. Cho nên, sau khi được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn hiểu ra, hắn có cảm giác thể hồn quán đỉnh. Sau khi trò chuyện thật lâu, Thánh Y Thủy Tổ cũng không có thứ gì hỏi Lý Thất Dạ không tiếp tục ở lại nơi này. Thời điểm đi vào rừng, Lý Thất Dạ ban cho Thánh Y Thủy Tổ một ít linh dược đan thảo cực phẩm, chúng có tác dụng trị liệu thương thế của hắn. Đa tạ tiên sinh đại ân, Thánh Y cảm động đến rơi nước mắt. Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, Thánh Y Thủy Tổ quỳ dưới đất, hắn vô cùng cảm kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã đến, hơn nữa trợ giúp hắn quá lớn, trợ giúp quãng đời còn lại của hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận đại lễ của Thánh Y Thủy Tổ, cuối cùng hắn thản nhiên rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi tiểu thiên thế giới, hắn lại ra tay lần nữa, hắn lưu đày tọa độ tiểu thế giới vào thời không hỗn loạn, những tồn tại trong bất độ hải cũng khó tìm ra được tọa độ của tiểu thiên. Góc truyện audio.com, thế giới, Lý Thất Dạ rời khỏi tiểu thiên thế giới, hắn tiếp tục ma luyện và tu hành trong bất độ hải, hắn đi rất nhiều nơi trong bất độ hải, ra vào hung địa đại sát tám phương, trong bất độ hải này, Lý Thất Dạ đã gặp qua vô số người. Gặp được người có thủy tổ kinh thế vô song, cũng có hậu nhân thủy tổ, cũng có chân đế, bất hủ và hậu nhân đi theo tùy tùng thủy tổ. Lý Thất Dạ liên tục đi khắp nơi trong bất độ hải, vượt qua vô số lĩnh vực nơi hắn đi qua nhiều không đếm hết, nhưng bất độ hải thật sự quá lớn, Lý Thất Dạ đi qua chỉ là một góc của bất độ hải mà thôi. Trong bất độ hải, Lý Thất Dạ gặp được không ít thủy tổ, đều là tồn tại uy danh hiển hách trong tam tiên giới, trong những thủy tổ này có muôn hình muôn vẻ, có thủy tổ tiến mạnh trên con đường tu hành, bọn họ thành lập đạo thống của mình trong bất độ hải, thậm chí có chân đế đã tu hành tới cấp bậc tiên thống. Nhưng cũng có thủy tổ không tiến mà còn thụt lùi, hoặc là trì trệ không tiến. Cũng có một ít thủy tổ tác phong lớn mật đánh nát sở tu của mình, sau đó bắt đầu từ đầu, bọn họ muốn đi ra con đường độc nhất vô nhị. Trong thế giới rộng lớn mênh mông này, mỗi một thủy tổ truy cầu không giống nhau, như Trịnh Đế, hắn không có truy cầu nào khác, như Vũ Tổ chỉ muốn đi ra con đường độc nhất vô nhị, có giống như Thánh Y Thủy Tổ, hắn chỉ muốn an nghỉ trong tiểu thiên thế giới. Có thể nói, đối với tam tiên giới mà nói, thủy tổ đã là cực hạn, tất cả mọi người cho rằng đây đã là đỉnh phong. Nhưng sau khi đi vào bất độ hải, đối với rất nhiều thủy tổ mà nói, thủy tổ chỉ là một khởi đầu mà thôi, ở chỗ này, sau khi có được thực lực thủy tổ, lúc đó ngươi sẽ có lựa chọn mới. Trong bất độ hải này cũng có tình yêu rực rỡ tươi đẹp, có thâm tình ở cùng nhau suốt ngàn trăm vạn năm, có thể nói, trong thế giới hung hiểm này còn muôn màu muôn vẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Thất Dạ đi tới một vùng biển xa xôi vắng vẻ, sau khi bước vào thời không loạn lưu, lúc hắn đi vào trong không gian đó, hắn bước vào nơi cực hàn. Ở chỗ này, thiên địa đóng băng, ngay cả vùng biển cũng đông lại, nơi này có thể nhìn thấy sóng lớn vạn trượng bị băng phong trên bầu trời, cũng có thể nhìn thấy cự long nhảy ra khỏi mặt biển nhưng bị băng phong, có thể nhìn thấy thần điểu bay lượn bị đóng băng trên cao, cảnh tượng trước mặt rất đồ sộ. Thời điểm tiến vào thế giới đóng băng này, nơi đây rét lạnh thấu xương, đây là cực hàn đóng băng toàn bộ thế giới, chính là cực hàn huyền băng, việc này rất khó nhìn thấy ở thế giới bên ngoài. Nói không quá lời, sau khi đi tới thế giới như vậy, cho dù là thủy tổ cũng khó ngăn cản cực hàn. Lúc tiến vào thế giới cực hàn, Lý Thất Dạ cũng giật mình, bởi vì cực hàn nơi này không phải tiên thiên cực hàn, mà là hậu thiên cực hàn. Đổi cách nói khác, đóng băng không phải trời sinh, mà là đồ vật gì đó phát ra khí lạnh đáng sợ đóng băng cả hải vực. Thử nghĩ xem, thứ có thể đóng băng hải vực này trăm vạn năm, nơi này lạnh tới mức ngay cả thủy tổ cũng khó khăn thừa nhận cực hàn nơi đây đáng sợ thế nào. Cách chương.